là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trên địa bàn tỉnh, mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế. Phóng viên Thủy Trang sẽ phản ánh một ngày làm việc của người trồng dâu nuôi tằm ở xã Việt Thành, huyện Trấn Yên. Cuối chương trình là chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin. Tối qua tại quảng trường 19 tháng 8, Ủy ban dân thành phố Yên Bái tổ chức đêm hội trăng rằm năm 2023. Dự đêm hội có đồng chí Đỗ Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng dân thành phố Yên Bái. Đêm hội trung thu được mở đầu bằng màn múa lân sôi động, mang đến cho các em thiếu nhi bầu không khí vui tươi phấn khởi. Phần khai hội và phần chính của đêm hội trăng rằm được thể hiện bằng các tiết mục hát múa, nhảy hiện đại cùng các màn hoạt náo của chú Quậy và chị Hằng Nga, khiến các em nhỏ vô cùng thích thú. Phần được mong chờ nhất trong đêm hội trăng rằm là trao giải cuộc thi Lung linh sắc màu đêm hội trung thu và trình diễn, diễu diễn các mô hình đèn trung thu. Với sự chuẩn bị chu đáo kỹ lưỡng, 15 xã phường đem đến những mô hình đèn rồng, phượng đẹp mắt, sáng tạo, lung linh sắc màu, gắn liền với những câu chuyện trong lịch sử như đời sống thường ngày, tái hiện các giá trị văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc Việt Nam. Qua đánh giá và chấm giải, ban tổ chức đã trao giải nhất cho mô hình đèn trung thu của phường Hợp Minh, giải nhì cho phường Nguyễn Thế Học và Đồng Tâm, giải ba cho phường Nguyễn Phúc, xã Tân Thịnh và xã Tuy Lộc, cùng các giải khuyến khích cho các xã phường. Cũng trong đêm hội trăng rằm, Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh và thành phố Yên Bái tặng 125 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, nhằm động viên các em nỗ lực cố gắng vươn lên trong học tập. Đêm hội trăng rằm là hoạt động được thành phố Yên Bái tổ chức hàng năm nhằm mang lại một mùa trung thu vui vẻ ấm áp cho thiếu nhi. Qua đó tạo sân chơi lý thú bổ ích lành mạnh, giúp các em có cơ hội hiểu thêm về văn hóa truyền thống, đồng thời cũng thể hiện sự quan tâm của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể đối với lứa tuổi măng non.
Tối qua tại sân khấu ngoài trời công ty cổ phần thủy điện Thác Bà, huyện Yên Bình đã tổ chức đêm hội đèn lồng trung thu cho em năm 2023. Đêm hội năm nay thu hút sự tham gia của 15 mô hình thuộc 6 xã, thị trấn gồm Đại Minh, Hán Đà, thị trấn Thác Bà, Vĩnh Kiên, Yên Bình và Bạch Hà. Các mô hình lấy cảm hứng về các sản phẩm nông sản chủ lực của địa phương và quảng bá về hình ảnh đất và người Yên Bình, giới thiệu tiềm năng thế mạnh trọng tâm phát triển du lịch, các nhân vật lịch sử, các con vật thần thoại, cổ tích, công trình kiến trúc tiêu biểu ở địa phương. Các mô hình đèn lồng còn tái hiện những câu chuyện lịch sử, dân gian, phản ánh thực tiễn đời sống lao động sản xuất của nhân dân và thân thiện với môi trường, mang đậm ý nghĩa giáo dục thiếu niên nhi đồng. Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 4 giải ba và 8 giải khuyến khích. Dịp này huyện Yên Bình cũng đã trao 20 suất quà tặng cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Sau lễ trao giải là màn diễu diễn đường phố trên trục đường chính của thị trấn Thác Bà, có sự tham gia của hơn 100 vũ công, không chuyên với những vũ điệu sôi động, tạo không khí vui tươi, sôi động, thu hút hàng nghìn người dân và du khách tham gia. Đêm hội đèn lồng trung thu cho em là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động thiết thực hưởng ứng lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò, ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh Yên Bái năm 2023 và các sự kiện hoạt động du lịch cuối năm 2023. Qua đó góp phần quảng bá tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên, con người, các nét văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào các dân tộc, các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của huyện Yên Bình tới du khách trong và ngoài nước, khai thác quảng bá các tour tuyến du lịch góp phần thúc đẩy du lịch địa phương phát triển.
Chiều qua, Sở Giáo dục Đào tạo đã khai mạc kỳ thi chọn học sinh giỏi trung học phổ thông cấp tỉnh và lập đội tuyển tham dự kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia năm 2023-2024. Tham gia kỳ thi có trên 1.000 học sinh tiêu biểu đến từ các đơn vị nhà trường trên địa bàn tỉnh. Kỳ thi chọn học sinh giỏi trung học phổ thông cấp tỉnh và lập đội tuyển tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm 2023-2024 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 30 tháng 9 năm 2023, tại điểm trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ và trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành với 10 môn văn hóa. Các môn ngữ văn, lịch sử, địa lý, tiếng Anh, tiếng Trung, toán, vật lý, hóa học, sinh học, thí sinh thi tự luận. Riêng môn tiếng Anh, tiếng Trung thi các kỹ năng nghe, đọc, viết và thêm một bài thi kỹ năng nói trong phần thi lập đội tuyển tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông. Môn tin học, học sinh thi lập trình trên máy vi tính. Để kỳ thi an toàn nghiêm túc, Sở Giáo dục Đào tạo đã xây dựng kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể chi tiết. Việc tổ chức thi chọn học sinh giỏi bậc trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh trên tinh thần đổi mới, kiểm tra đánh giá, tăng cường đánh giá năng lực, vận dụng kiến thức với thực tiễn, khuyến khích thúc đẩy công tác giáo dục mũi nhọn tại các cơ sở giáo dục, lựa chọn những học sinh xuất sắc nhất để bồi dưỡng tham gia đội tuyển của tỉnh dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm 2023-2024.
Thưa quý vị và các bạn, tỉnh đoàn Yên Bái vừa tổng kết chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2023, sơ kết đề án hỗ trợ phát triển phong trào thanh niên Yên Bái khởi nghiệp giai đoạn 2021-2025.
Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2023 được triển khai với một chương trình và 4 chiến dịch. Trong đó, đối với chương trình Tiếp sức mùa thi, toàn tỉnh triển khai 67 đội hình với gần 1.300 lượt đoàn viên thanh niên tại các điểm thi của hai kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Chiến dịch mùa hè xanh toàn tỉnh có tổng số 173 đội hình hoạt động, thu hút trên 4.400 lượt đoàn viên thanh niên tham gia, với 22 nhà nhân ái được khởi công xây dựng và sửa chữa, mở mới 13 km đường giao thông nông thôn, trồng mới gần 58.000 cây xanh, tổ chức khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân, tặng học bổng cho thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Chiến dịch Hoa Phượng Đỏ năm nay đã có 26 đội hình Hoa Phượng Đỏ với trên 1.000 lượt giáo viên trẻ, học sinh các trường trung học phổ thông tham gia. Nhiều hoạt động như đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội đã được triển khai thực hiện hiệu quả. Chiến dịch Kỳ Nghỉ Hồng được triển khai với 56 đội hình, thu hút trên 1.400 đoàn viên khối cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia. Đối với chiến dịch tình nguyện hành quân xanh, cũng được Đoàn Thanh niên Công an tỉnh và Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nghiêm túc triển khai đến các cơ sở đoàn trực thuộc. Bên cạnh đó, các cấp bộ đoàn toàn tỉnh đã triển khai đồng loạt Ngày Chiến sĩ tình nguyện vì đàn em thân yêu, Ngày cao điểm chung tay xây dựng nông thôn mới và Chủ nhật xanh, Ngày Chiến sĩ tình nguyện vì đô thị văn minh và hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, giải quyết thủ tục hành chính. Đối với đề án hỗ trợ phát triển phong trào thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2021-2025, từ khi triển khai thực hiện đến nay, Ban Thường vụ tỉnh đoàn đã đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho thanh niên về phong trào khởi nghiệp, lập nghiệp trên nền tảng đổi mới sáng tạo để xây dựng các ý tưởng, mô hình khởi nghiệp có tính nhân rộng và tầm quan trọng của việc ứng dụng chuyển đổi số trong doanh nghiệp để phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tổ chức các lớp tập huấn, tư vấn hỗ trợ cho đoàn viên thanh niên, tìm kiếm các ý tưởng, dự án khởi nghiệp có tính sáng tạo khả thi, có thể áp dụng trong thực tiễn, mang lại hiệu quả về kinh tế xã hội thông qua việc tổ chức cuộc thi khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên. Đồng thời tiếp tục triển khai duy trì, xây dựng mới mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác, câu lạc bộ phát triển kinh tế trong đoàn viên thanh niên. Nhân dịp này, tỉnh đoàn Yên Bái đã trao cờ thi đua đơn vị xuất sắc của Trung ương đoàn cho 2 tập thể, trao bằng khen của Trung ương đoàn cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn trường học năm học 2022-2023, tặng bằng khen của tỉnh đoàn Yên Bái cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2023, tặng bằng khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức ngày hội Bác Hồ trong trái tim tuổi trẻ Yên Bái.
Từ chiều ngày 26 tháng 9 đến nay, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa mưa to đến rất to, tại huyện Trạm Tấu gây sạt lở ta luy khiến đường trục chính từ thôn Làng Nhì đi vào trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Làng Nhì, cách trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trụ cơ sở xã Làng Nhì khoảng 500m. Sạt mặt đường 50m, gây tắc đường, xe máy không thể lưu thông. Trục đường từ thôn Lưu 1, xã Lưu đi bản Mù, sạt ta luy dương với khối lượng ước khoảng 100m khối, cũng gây tắc đường, xe máy không thể lưu thông. Ngoài ra, mưa lớn cũng đã làm nhà văn hóa thôn Trống Tàu, xã Làng Nhì bị sạt ta luy dương. Khối lượng khoảng 15m khối đất đá và một nhà dân ở thị trấn Trạm Tấu bị sập tường nhà bếp, công trình nhà vệ sinh do đất đá tràn vào. Tại huyện Trấn Yên, mưa lớn khiến nhà bị tốc mái, gạch chèn tấm nóc rơi vào đầu làm cháu Phùng Tiến Luận, 4 tuổi, xã Quy Mông, bị thương khá nặng, hiện đang được điều trị cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ngay sau khi nhận tin báo của địa phương bị thiệt hại, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện Trấn Yên, Trạm Tấu đã chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả và thăm hỏi động viên gia đình có người bị thương và gia đình bị ảnh hưởng do tốc mái, sạt lở đất đá vào nhà. Duy trì công tác trực 24/24 giờ, sẵn sàng các phương án ứng phó đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân khi có tình huống xảy ra.
Đội quản lý thị trường số 3, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường Công an tỉnh vừa tiến hành tiêu hủy 3.600 chiếc bánh trung thu không rõ nguồn gốc. Ngoài ra, chủ nhân của số bánh trung thu nhập lậu còn bị xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 16 triệu đồng. Việc tiêu hủy hàng hóa nhập lậu nhằm bảo vệ quyền lợi sức khỏe của người tiêu dùng, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức sản xuất kinh doanh chân chính. Quý vị đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Còn bây giờ, mục điểm báo điện tử hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau. Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 50 năm chuyến thăm tới vùng giải phóng miền Nam Việt Nam, lần đầu tiên lãnh đạo Cuba Fidel Castro tháng 9 năm 1973, tháng 9 năm 2023 đã được Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao cùng các bộ ban ngành trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Trị tổ chức, không chỉ thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với chủ tịch Fidel Castro nhà lãnh đạo kiệt xuất của nhân dân Cuba, người bạn lớn của nhân dân Việt Nam, mà còn là dịp tôn vinh và tăng cường hơn nữa mối quan hệ đoàn kết thủy chung hữu nghị đặc biệt hợp tác. Thông tin trên báo VOV số ra hôm nay. Theo đại tá Phó giáo sư tiến sĩ Dương Hồng Anh, Phó viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong lịch sử thế giới đương đại, hiếm có mối quan hệ nào đặc biệt như quan hệ giữa hai đảng, hai chính phủ và nhân dân hai nước Việt Nam Cuba. Lãnh đạo và nhân dân hai nước Việt Nam Cuba luôn nhận thức về tầm quan trọng của quan hệ hai nước, coi đây là tài sản vô giá của hai dân tộc. Lãnh tụ Fidel Castro từng nói quan hệ Việt Nam Cuba là mối quan hệ đặc biệt không có tiền lệ, là hình mẫu của quan hệ quốc tế. Nhân dân Việt Nam mãi mãi ghi nhớ tình cảm sâu đậm mà nhân dân Cuba đã dành cho mình trong chiến tranh cũng như trong hòa bình xây dựng đất nước. Hơn 6 thập kỷ qua, xây dựng và phát triển quan hệ đặc biệt Việt Nam Cuba trở thành mối quan hệ bang giao quốc tế có 102 trong lịch sử, là một hình mẫu cao đẹp cần được xây dựng và phát huy trong quan hệ quốc tế hiện đại. Việt Nam nhiều tiềm năng sản xuất muối, nhưng hàng năm chúng ta vẫn phải nhập khẩu cả 100.000 tấn muối. Trong khi đó, muối nội địa giá trị thấp, tồn kho nhiều, diêm dân vẫn phải sống nhọc nhằn trên những cánh đồng muối trắng. Người làm muối xót xa khi nói rằng 3 kg muối mới được một cốc trà đá. Vì sao chúng ta phải nhập khẩu muối? Giải pháp nào để diêm dân có thể sống được với nghề? Việt Nam giai đoạn này cần khoảng 1,6 triệu tấn muối, nhưng năng lực của chúng ta đang sản xuất khoảng từ 1 đến 1,2 triệu tấn. Hay như năm ngoái chúng ta sản xuất khoảng 700.000 tấn một năm do mất mùa. Sản xuất như vậy, nhu cầu như vậy thì phải nhập khẩu muối là việc không tránh được. Về giải pháp định vị lại giá trị hạt muối Việt Nam, việc cần làm lúc này là phải tổ chức được diêm dân hợp tác với nhau để sản xuất, tạo quy mô lớn sản xuất muối sạch hơn, xây dựng được các kho trữ muối để tránh tình trạng dội mùa, tránh tình trạng hạt muối khó nhọc làm ra mà bà con phải tặc lưỡi, đắt rẻ cũng phải bán. Đối với muối thủ công, thế giới cũng phải có những hiệp hội để quảng bá tiêu chuẩn, chất lượng, sau đó người ta quảng bá, bán hàng cho diêm dân. Thay vì mình bị thương lái ép giá hoặc phụ thuộc, không có sự điều tiết của các bên, thì bà con có thể chủ động nếu có sự hỗ trợ như một số nước đã làm. Đảm bảo an toàn được đánh giá là nhiệm vụ quan trọng nhất, cốt lõi, không thể đánh đổi với hàng ngành hàng không. Việt Nam đã duy trì an toàn hàng không liên tục trong nhiều năm liền, góp phần quan trọng để ngành hàng không dân dụng đạt được những bước phát triển vượt bậc. Ngành hàng không đã gặt hái được những kết quả tích cực trong lĩnh vực an toàn và khai thác. Nổi bật là 25 năm duy trì liên tục không xảy ra tai nạn hàng không thương mại. Trong đó Việt Nam đã xây dựng hệ thống văn bản pháp luật đồng bộ toàn diện về an toàn hàng không, ban hành luật hàng không dân dụng Việt Nam từ năm 2006 cùng các nghị định thông tư hướng dẫn thực hiện. Ngành hàng không cũng từng bước thiết lập và triển khai hệ thống quản lý an toàn mới để nâng cao năng lực kiểm tra giám sát cũng như khả năng bảo đảm an toàn của các đơn vị trong ngành. Hiện nay hàng không toàn cầu vẫn đang phải đối mặt với nhiều thách thức, biến động và rủi ro, Việt Nam cũng không ngoại lệ. Trong đó, 4 áp lực lớn nhất của hàng không Việt Nam là hạ tầng, nguồn nhân lực, môi trường và quản trị rủi ro. Đây là những thách thức cần vượt qua để phát triển hàng không bền vững, mang đến cho người dân dịch vụ an toàn nhất, thuận tiện nhất, cũng như hiện thực hóa mục tiêu Việt Nam là một điểm trung chuyển hàng không tầm cỡ khu vực và quốc tế. Những ngày đầu năm học này không chỉ là vấn đề lạm thu hay học thêm, dư luận còn rất bức xúc về những tồn tại liên quan đến đổi mới chương trình, sách giáo khoa, giáo dục phổ thông được nêu trong nghị quyết giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nêu rõ, giá bộ sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 tăng gấp 2-4 lần bộ sách giáo khoa cũ. Số đầu sách giáo khoa tăng, tình trạng bán sách giáo khoa kèm sách bài tập, sách tham khảo dẫn đến tăng chi phí mua sách. Quy định về lựa chọn sách giáo khoa tại thông tư 25 chưa chặt chẽ, dẫn tới cách thức triển khai không thống nhất giữa các địa phương. Điều này tạo ra kẽ hở để trục lợi, cạnh tranh không lành mạnh. Một tồn tại khác là sách giáo khoa mới được phát hành chậm, giáo viên ít có thời gian nghiên cứu chuẩn bị bài giảng, ảnh hưởng tới chất lượng dạy học. Đó là chưa kể tới rất nhiều hạt sạn ở khâu biên soạn sách giáo khoa đã liên tục bị bóc phốt trong thời gian vừa qua. Căn hộ diện tích nhỏ nói chung hay chung cư mini nói riêng tại các đô thị đã tồn tại từ lâu ở các nước và ngay cả Việt Nam. Tuy nhiên vẫn có rất nhiều bất cập, rủi ro trong quá trình hoạt động. Chung cư mini là nhu cầu thực tế của người dân. Hơn nữa chúng ta đã có quy định về căn hộ chung cư là nhà ở xã hội được phép có diện tích tối thiểu 25m² sàn thì không có cơ sở để cấm căn hộ diện tích nhỏ nói chung hay loại hình chung cư mini. Vì vậy phải tìm cách quản lý đảm bảo an toàn cho người sinh sống trong căn hộ nhỏ này. Trên thực tế, nhiều chủ đầu tư đã lách luật từ việc có nhiều cơ quan quản lý khác nhau để chuyển công năng từ nhà ở gia đình sang chung cư mini để cho thuê hoặc bán. Vì vậy cần có sự phối hợp của nhiều sở ngành để ra soát và xem xét lại việc cấp phép đưa vào hoạt động chung cư mini. Chẳng hạn khi nhận hồ sơ xin phép kinh doanh cho thuê hay bán căn hộ tại các nhà ở dân cư, Sở Kế hoạch Đầu tư cũng phải yêu cầu chủ đầu tư xin lại giấy phép xây dựng vì thay đổi công năng, yêu cầu kèm theo giấy phép về phòng cháy chữa cháy vì đã gia tăng số lượng người ở thay vì chỉ có gia đình. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 27 tháng 9, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố nước Mỹ hoàn toàn có thể tránh khỏi nguy cơ buộc phải đóng cửa chính phủ. Ông Biden khẳng định nếu chính phủ phải đóng cửa, rất nhiều công việc quan trọng, khoa học và y tế có thể bị ảnh hưởng, từ nghiên cứu ung thư đến an toàn thực phẩm. Vì vậy, người dân Mỹ cần những người bạn thuộc Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện làm công việc của họ, đó là tài trợ cho chính phủ. Trước đó, Chủ tịch Hạ viện của Đảng Cộng Hòa Kevin McCarthy đã bác bỏ dự luật tài trợ tạm thời được thúc đẩy tại Thượng viện, đẩy chính phủ tiến gần hơn với nguy cơ buộc phải đóng cửa một phần vào ngày 1 tháng 10 tới. Ban đầu, Thượng viện Mỹ được hướng đến một dự luật lưỡng đảng bằng cách ngăn chặn việc chính phủ đóng cửa bằng cách cấp ngân sách cho chính phủ đến ngày 17 tháng 11. Ngày 27 tháng 9, Văn phòng Truyền thông của Thủ tướng Iraq tuyên bố tổ chức quốc tang 3 ngày để tưởng niệm hơn 100 nạn nhân trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại đám cưới ở tỉnh Nineveh. Theo giới chức Iraq, vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại một đám cưới tổ chức ở thị trấn Hamdaniya, tỉnh Nineveh, miền Bắc nước này. Thống đốc tỉnh này cho biết, tính đến chiều ngày 27 tháng 9, vụ cháy đã khiến 114 người thiệt mạng và ít nhất 200 người bị thương. Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra làm rõ, song kết quả điều tra sơ bộ cho thấy không có dấu hiệu phạm tội. Trong khi đó, các nhân chứng cho biết hỏa hoạn xảy ra do tia lửa pháo hoa bắn lên trần nhà bằng xốp. Ngọn lửa bùng phát nhanh làm sập toàn bộ trần nhà nơi tổ chức sự kiện đã gây ra thảm kịch nghiêm trọng. Tổng thống Iraq đã kêu gọi điều tra vụ việc và yêu cầu thực hiện các biện pháp an toàn để ngăn chặn tái diễn những tai nạn tương tự. Hai nhà sản xuất xe hơi hàng đầu của Mỹ là Hyundai và Kia đang thu hồi tổng cộng 3,37 triệu xe tại Mỹ do nguy cơ cháy động cơ. Họ yêu cầu chủ xe đỗ xe bên ngoài, tránh xa các công trình cho đến khi việc sửa chữa hoàn tất. Nguyên nhân gây nguy cơ cháy nổ đến từ việc rò rỉ dầu phanh bên trong có thể gây chập điện. Cơ quan quản lý an toàn giao thông đường cao tốc quốc gia cho biết các chủ xe nên làm theo lời khuyên của các nhà sản xuất và đỗ xe bên ngoài cho đến khi sửa chữa xong. Hyundai đã ghi nhận 21 vụ cháy xe vào năm 2017, trong khi Kia ghi nhận có 10 trường hợp. Hyundai đã thu hồi được 1,6 triệu xe thuộc các dòng sản phẩm từ năm 2011 đến 2015, trong đó có Elantra, Sonata Hybrid và một số loại khác. Kia cũng phải thu hồi 1,7 triệu xe tại thị trường Mỹ, gồm các dòng Sportage, Optima, Sorento và K900 sản xuất từ năm 2010 đến 2017. Ngày 7 tháng 9, tàu Soyuz MS-23 chở 3 phi hành gia đã hạ cánh an toàn xuống thảo nguyên Kazakhstan, kết thúc nhiệm vụ kéo dài 374 ngày trên trạm vũ trụ quốc tế ISS. 3 phi hành gia vừa trở về trái đất gồm 2 nhà du hành vũ trụ Nga và 1 phi hành gia Mỹ. Phi hành gia NASA Frank Rubo đã trở thành người Mỹ đầu tiên sống 1 năm ngoài không gian. Chuyến trở về này đã đưa nhà du hành vũ trụ Rubio trở thành người giữ kỷ lục mới cho nhiệm vụ dài nhất trên ISS và một phi hành gia có thể thực hiện được. Trong khi đó, ông Prokofiev và ông Peterin là người Nga thứ 6 và thứ 7 sống ngoài không gian ít nhất một năm. Ba phi hành gia này đã bay quanh trái đất 5.936 lần, đi được hơn 253 triệu km, gần bằng 328 chuyến khứ hồi tới mặt trăng.
Thưa quý vị và các bạn, là vựa dâu nuôi tằm lớn nhất miền Bắc và cũng là địa phương đầu tiên của tỉnh Yên Bái phát triển nghề nuôi tằm. Đến nay, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên có trên 200 hectare trồng dâu với gần 100% hộ dân tham gia nuôi tằm. Mỗi năm mang lại nguồn thu khoảng 30 tỷ đồng cho xã. Trồng dâu nuôi tằm đã trở thành hướng đi chủ lực trong phát triển kinh tế của người dân nơi đây. Và hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nhóm phóng viên Thủy Trang đến xã Việt Thành để trải nghiệm một ngày làm việc của bà con nơi đây.
Chúng tôi một ngày thì từ 5 giờ nhưng mà nói có lúc phải hơn, bởi vì có hôm 4 giờ, 3 rưỡi cũng có, bởi vì nó nhiều. Một lúc chúng tôi băng 5 tờ, 8 tờ nó cách nhau có một ngày thôi. Làm tuổi 3 thì chúng tôi phải đi sớm hơn để cho nó ăn cho nó đúng thời gian. Chị này chuyên băm dâu, tôi thì dây vôi, xong bắt đầu là tôi cho ăn. Khi mà băm được nhiều thì hai chị em cùng cho ăn.
Đó là công việc bắt đầu một ngày mới của bà Nguyễn Thị Hoàn và bà Lê Hồng Loan ở thôn Trúc Đình, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên. Là thành viên của hợp tác xã dâu tằm, nên ngày nào hai bà cũng dậy từ rất sớm để hái dâu, băm dâu cho tằm ăn. Do tằm đang ở giai đoạn tuổi 1, tức là tằm giống, nên các công đoạn cũng cầu kỳ và vất vả hơn khi tằm ở tuổi 3, tuổi 4. Bà Hoàn kể về công việc của mình cho chúng tôi nghe.
Tằm giống thì khi mà mình băm tằm ấy, thì mình hái tầm lá non từ bút xuống từ 3 lá trở xuống, hái chỉ 1-2 lá thôi là cái tuổi 1 buổi đầu tiên. Thế nhưng phải là lá khô, không được ăn lá ướt. mình cứ thời gian lúc nào cũng thế, cũng vội. Cũng bận, nó chỉ được nghỉ tí bữa trưa về ăn cơm này, xong bữa sáng về ăn xong vội vàng lại đi hái lá luôn. Đấy, cho ăn cho đến lúc xong, quét dọn xong bắt đầu chúng tôi về nghỉ. Về nghỉ nếu mà đi hái thì phải thuê người, thì họ sẽ đi hái trước rồi. Tuổi 2, tuổi 3 họ đã hái trước, chúng tôi chỉ hái tuổi 1 thôi. Bởi vì là mình làm đây mất nhiều thời gian rồi thì chỉ hái tuổi 1. Hai chị em lại đi hái tuổi 1, về xong là nghỉ ngơi tí lại băm lá. Đến giờ 10 giờ 10 rưỡi bắt đầu là cho tầm ăn bữa trưa.
Tuy vất vả như vậy nhưng bà Hoàn và bà Lê lại rất yêu thích công việc này. Bà Hoàn phấn khởi nói:
chúng tôi làm như việc này thì cảm thấy vất vả nhưng mà vui lắm, phấn khởi. Tôi đam mê lắm. Tôi tuy 70 tuổi nhưng tôi vẫn đam mê với con tằm. Mấy năm nay là giá kén ổn định cao, năm nay càng cao hơn, cho nên là bà con rất phấn khởi.
Những năm trước, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, giá kén tằm xuống thấp, có lúc chỉ còn 50-60.000 đồng 1 kg. Thì năm nay, giá kén có thời điểm lên tới 170.000-190.000 đồng 1 kg, đỉnh điểm lên tới 210.000 đồng 1 kg. Đáng mừng nhất là toàn bộ sản phẩm kén tằm của người dân đều được nhà máy chế biến kén tằm của công ty dâu tằm tơ Yên Bái đặt tại xã Báo Đáp thu mua hết với giá cả luôn ổn định. Chị Nguyễn Thị Hồng Lê, giám đốc hợp tác xã dâu tằm Hạnh Lê cho biết thêm.
1 triệu tiền giống đấy, trong vòng 10 ngày có thể là mình đã thu đến 10 triệu tiền thành phẩm từ kén rồi. Bởi vì giá kén là có thể lên đến 20, thì là 10 nong tằm, 5 nong tằm đấy có thể là đến 50 cân. 5, 2 là 10 là 10 triệu rồi. Đấy, mà cái vòng đời của con tằm nó ngắn nên là cái nguồn thu nhập nó rất là nhanh so với tất cả các loại cây trồng mà con vật nuôi khác, thì là con tằm đạt hiệu quả kinh tế rất là cao.
Thưa quý vị, các cụ xưa có câu nuôi lợn ăn cơm nằm, nuôi tằm ăn cơm đứng, ý chỉ sự vất vả của nghề nuôi tằm. Thế nhưng giờ đây khi áp dụng các biện pháp kỹ thuật mới vào trong nuôi tằm thì người nông dân đã đỡ vất vả hơn. Không những thế thì chất lượng cũng như là sản lượng kén tằm đã được nâng lên rõ rệt.
Cụ thể, người dân xã Việt Thành đã ứng dụng kỹ thuật nuôi tằm lớn trên khe trượt. Đây là phương pháp mới giúp tằm không bị ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết nồm ẩm nên sinh trưởng khỏe, ít bị bệnh, chín đều, kén trắng. Chất lượng kén tốt hơn so với nuôi tằm trên nền nhà, năng suất tăng trên 13%.
Với cái khe trượt này thì người nông dân sẽ nhàn hơn như nào?
Cái công mình cho ăn là nó sẽ nhàn hơn, thứ hai là vật diện tích nó được không mất nhiều diện tích nhà. Hai là cho ăn là mình sẽ cho ăn đi lại nó sẽ dễ hơn so với mình cho ăn ở dưới đất. Tiện cho cái công tác ví dụ nhặt tầm bệnh, ví dụ nhặt những con còi như này mình có thể làm. Như mình nhặt những cái con còi như này thì nó dễ nhìn hơn so với dưới đất mà mình ngồi xổm.
Tuy nhiên thì cái đầu tư gây trượt này thì nó sẽ chắc chắn là kinh phí nó sẽ phải đắt hơn, đúng không ạ?
Vâng. Như ở đây giờ chúng em cũng có nhiều hộ người ta làm rồi. Thì tính ra nó khoảng là 13-14 triệu một cái.
Một cây. Cái việc sử dụng cây trượt này thì bây giờ đã được nhiều bà con trong xã áp dụng chưa?
Như ở xã em hiện tại là có gần 40 cái rồi.
40 hộ muốn áp dụng cái hình thức cây trượt này.
Không ngừng cập nhật những tiến bộ về khoa học kỹ thuật mới, người dân xã Việt Thành đang giàu lên từ nghề nuôi tằm. Thu nhập từ 200 đến 300 triệu đồng mỗi năm trên một hộ từ trồng dâu nuôi tằm không còn là chuyện lạ ở nơi đây. Chính quyền xã đã tích cực phối hợp mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, vận động nhân dân cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới nhà tằm đảm bảo kỹ thuật, đặc biệt là xây dựng các tổ hợp tác dâu tằm để khuyến khích người dân gắn bó lâu dài và làm giàu từ trồng dâu nuôi tằm.
Thưa quý vị, có thể thấy cây dâu tằm đã khẳng định được vị thế trong phát triển kinh tế của người dân xã Việt Thành. Nhờ trồng dâu, đời sống của bà con nơi đây đã được cải thiện và nâng cao rõ rệt. Việt Thành đang thay da đổi thịt từng ngày, đóng góp quan trọng vào công cuộc xây dựng nông thôn mới nâng cao của huyện Trấn Yên.
Nối tiếp chương trình là chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc.
Chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên.
Thưa quý vị và các bạn, có lối sống giản dị, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gần gũi thân thiện với đồng nghiệp, với nhân dân. Trung tá Phạm Phú Hà, Phó trưởng Công an phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, đã trở thành tấm gương sáng điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, được Thành ủy Yên Bái khen thưởng đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 65 năm Bác Hồ thăm Yên Bái. Những đóng góp của đồng chí đã góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân.
Trải qua các vị trí công tác khác nhau năm 2019, Trung tá Phạm Phú Hà đã được bổ nhiệm làm Phó trưởng Công an Phường Yên Thịnh. Nhiệm vụ chính được giao là phụ trách lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội. Với chức trách nhiệm vụ được giao, Trung tá Phạm Phú Hà đã cùng cấp ủy chi bộ, tập thể công an phường triển khai tốt các chủ trương đường lối của Đảng, đặc biệt tuyên truyền tới cán bộ chiến sĩ trong đơn vị phát huy bản chất người chiến sĩ công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Đồng chí cũng đã chủ động tham mưu và tổ chức thực hiện có hiệu quả các mặt công tác quản lý hành chính của đơn vị, điển hình là công tác đăng ký quản lý cư trú, cấp căn cước công dân, thực hiện có hiệu quả đề án số 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia. Tham mưu chỉ đạo và thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn phường đảm bảo mục tiêu yêu cầu đề ra, được cấp trên đánh giá cao. Trung tá Phạm Phú Hà, Phó trưởng Công an phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái tâm sự.
Bản thân tôi cũng không ngừng phấn đấu, học tập, làm theo tấm gương tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó thì cũng chỉ đạo và vận động tuyên truyền các cán bộ chiến sĩ cấp dưới cố gắng làm sao tu dưỡng bản thân, học tập làm theo đạo đức Hồ Chí Minh và vận dụng vào cái nội dung công việc hàng ngày, có thái độ hết sức là đúng mực, ân cần trong khi tiếp xúc và giải quyết các công việc với nhân dân.
Bám sát kế hoạch nhiệm vụ được giao, Trung tá Phạm Phú Hà luôn sâu sát địa bàn, có nhiều sáng kiến, đóng góp cùng tập thể chi bộ, cơ quan trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Để nắm chắc tình hình cơ sở, Trung tá Phạm Phú Hà còn thường xuyên xuống địa bàn các tổ dân phố, nắm bắt tâm tư gần gũi nhân dân, qua đó kịp thời phát hiện và xử lý nhiều vụ việc, góp phần cùng công an phường Yên Thịnh giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Ông Nguyễn Xuân Trường, tổ 6 phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái cho biết.
Công an phường với lại các đồng chí phụ trách về công việc của các tổ dân phố ấy, thì các đồng chí là làm việc rất tốt, cả các đường lối đi lại các anh cũng rất là quan tâm quan sát. Thế và có những cái tình huống gì là kịp thời đảm bảo cái an ninh trong khu vực là nói chung là cũng tốt.
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Công an phường Yên Thịnh là đơn vị tiêu biểu, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cấp trên giao. Công an phường đạt danh hiệu đơn vị quyết thắng, chi bộ đạt trong sạch vững mạnh. Đối với cá nhân Trung tá Phạm Phú Hà, luôn lấy lời Bác dạy công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ, làm cẩm nang trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Trong suốt quá trình công tác, Trung tá Phạm Phú Hà đã vận dụng, thực hiện tốt tinh thần học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Là lãnh đạo đơn vị Trung tá, còn luôn quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong đơn vị. Thiếu tá Lưu Đức Quang, trưởng Công an Phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái trao đổi.
Trong cái quá trình thực hiện của nhiệm vụ thì riêng đối với lực lượng công an phường thì chúng tôi đã triển khai tất cả các đồng chí đều nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc cũng như là học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thì đồng chí Phạm Vũ Hà cũng là một đồng chí có tinh thần trách nhiệm cao và từ đó thì cũng tuyên truyền chỉ đạo lực lượng cảnh sát khu vực cũng như là các cái đồng chí đảng viên trong chi bộ để nâng cao tinh thần trách nhiệm, từ đó giúp cho cái tình an ninh trên địa bàn luôn được ổn định, giữ vững.
Với những nỗ lực, Trung tá Phạm Phú Hà đã đạt được nhiều thành tích nổi bật và được cấp trên ghi nhận. Nổi bật năm 2022, đồng chí đã đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giấy khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái. Trung tá Phạm Phú Hà đã góp phần đảm bảo an toàn xã hội trên địa bàn phường Yên Thịnh luôn ổn định để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Vì An Ninh Tổ Quốc. Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.